Chương 5. Quê tôi nằm rìa cái rốn của đồng bằng Bắc Bộ, nghĩa là mưa vài trận, đồng áng đã ngập trắng bông. Hiếm có năm nào được mùa cả hai vụ, lại đất chật người đông. Từ khi tôi biết nghỉ, số năm được mùa thóc nộp cho hợp tác xong, còn lại đủ ăn đến chưa qua đầu ngón của một bàn tay. Đói đi liền với nghèo, nghèo sơ nghèo xác, đói quắt đói queo. Con người ta trở nên độc ác, khắc nghiệt với nhau, cũng vì nghèo, vì miếng cơm, tấm áo. Những năm sau này, làng tôi bắt đầu giàu lên, bắt đầu có của ăn, của để. Thanh niên bỏ làng lên phố, đi đào vàng, ở vùng ngược hoặc là vùng xuôi. Làng hết sạch người trẻ, nên lúc nào cũng trầm lắng và buồn. Họ nhà tôi mấy đời không có người đi xa lập nghiệp. Ông tôi ngày xưa đánh Pháp, tù đầy hết nhà tù nọ. Đến xà Liêm kia, báo tin chết mấy bận, bỗng một chiều trở về, người đầy những vết sẹo to nhỏ mới cũ. Rồi cha mẹ, tôi cũng khoác ba lô ra đi. Mẹ về trước, làm ruộng, cha đánh cố thêm ít lâu nữa, cũng tưởng không về. Ai ngờ ông ba lô túi vết, áo trấn thủ tòng ten, còn búp bê sau ba lô và cái khung xe đạp vát vai. Bảo đã đi hết miền Nam, bỏ cây súng. Ông cầm lấy cán cày và con trâu, cưới một cô gái làng đảm thang là mẹ tôi bây giờ. Tiếp tục công việc của ông cha, con trâu đi trước, cái cày thay sau. Năm tôi 15 tuổi, làng bắt đầu có điện. Mỗi nhà nộp non tả thóc để đưa điện về nhà. Khi ấy nhà tôi mới xây được 3 gian nhà ngói bằng thứ gạch xẻ tự đóng lấy. Thay cho cái lều rách cũ, chị em tôi cứ đi học về là lăn vào đống đất lù lù ở sân. Lắm khi lên giường rồi mà đất vẫn dính ở cả chân. Chân bị nước ăn đỏ hoen hoét, cứ đụng nước là xót. Cha đi chợ tỉnh suốt buổi sáng, treo trên ghi đông xe đôi gà một sóng một mái, và khi về tha lôi theo lĩnh kỉnh nào dây, nào công tắc, cầu chì, bóng điện, loay hoay cả buổi chiều, và mấy hôm sau cha mới mắc xong hệ thống điện trong nhà. Thằng Minh khi ấy còn tồ, ngờ nghệch lắm, đùng phát cho tôi cái đèn Hoa Kỳ, xí phần mình bóng điện. Dây nhờ xong cả rồi mà điện vẫn chưa thấy đâu. Cái bóng điện đã có một lớp bụi nhờ nhờ. Tối, cả nhà vẫn phải ăn cơm và sinh hoạt dưới ánh sáng của ngọn đèn măng treo trên sàn nhà. Chị em tôi vẫn phải học bài bằng cái đèn Hoa Kỳ. Trong bữa ăn, bố bảo phải có con lợn trên dưới 50 cân mới dập được cầu dao. Mẹ xót hai con gà mồ hôi nước mắt bỏ ra dạo trước ca cẩm. Đến mùa quýt mới có điện, Thành lấy ít tiền mua chục cân phân lại không hơn à. Mẹ mày hay nhỉ, phải đem ánh sáng về nhà chứ lị. Đời tôi với bà dùng đèn dầu mới khổ thế này, đời chúng nó dùng điện mới sáng dạ được. Cha nói thế mà có lúc cha cũng thần người ra, nhìn cái bóng điện chưa một lần được sáng, kèm theo tiếng thở dài. Thần Minh đi thi học sinh giỏi dưới thị xã về, khoe rằng ở dưới phố người ta thắp điện cả ở ngoài đường, trong lớp học cũng có. Cha xoa tay, nhà mình cũng sắp có rồi. Sắp rồi. Lúc nào cũng sắp. Mấy chục cân lúa của tôi không biết ở đâu rồi. Mẹ rên rẫm khổ sở, xót của tôi. Mẹ mày hay nhỉ? Đàn bà thì biết gì? Mẹ nín nhìn ngồi im, cha đã động đến vấn đề đàn bà. Đàn ông, nghĩa là cha đã lôi quyền làm chủ gia đình của mình ra. Nghĩa là cha có quyền quyết định mọi chuyện, có thể ác giọng mọi người trong nhà, và mọi người trong nhà chỉ có việc là răm rắp nghe theo. Đàn ông ở làng tôi ai cũng vậy, gia trưởng, độc đoán và phong kiến. Tôi bước vào 3 tháng thử việc, ngày nào cũng có những người răn đe, lúc nào cũng bị để mắt đến, rằng là con gái phải chăm chỉ chịu khó và cẩn thận, mong được nhận vào làm. Anh Sơn là thợ điện của công ty, Anh luôn theo sát tôi, chỉ bảo tôi từng ly từng tí một, với vẻ ân cần, nhiệt tình của một người bạn, một người anh trai, chứ không phải là một ma cũ. Ban đầu chỉ là tháo lắp vớ vẩn, thọ mó, sụp sạo vào đủ thứ công việc. Hết tuần đầu tiên, tôi hiểu rằng mình cần giỏi cả điện dân dụng lẫn điện ô tô mới mong trụ lại được ở đây. Hồi ở trường, điện ô tô tôi có học qua nhưng vẫn ù ù cạc cạc. Hơn thế nữa, cần phải biết mỗi nghề một ít, phải tự đi tìm việc mà làm, chứ không ngồi chờ việc. Từ sách vở, lớp học, đến thực tế cách nhau hàng tỷ km. Không có anh Sơn, chắc tôi khó vượt qua được 3 tháng thử thách. Mà có lẽ tôi sẽ phải trải qua thêm 70 lần thử việc nữa hay chứ. Rồi cũng đến ngày chị em tôi được nhìn thấy điện trong nhà mình bừng sáng. Đó là những ngày giáp Tết Nguyên Đán. Buổi sáng hôm ấy có tiếng lợn kêu en ác rộn rã. Cai Vân nhảy lên reo, thằng Minh cũng reo, cả làng như có hội. Mẹ đang lùi cùi nhóm nồi cắm lợn. Điện bừng sáng, mẹ bỏ 3 hòn gạch nằm chõm chơi ở góc sân. Cái thúng trấu bị hất ngã văng tung tóe, và sợi khói ngoằn nghèo yếu ớt bay lên. Trời rét đậm, ánh điện hắt sáng cả một khoảng trời. Thằng Minh trèo lên cây bưởi nhìn làng từ trên cao. Nó rèo, đẹp không thua gì thành phố. Cha khề khà, có điện nhà mình sẽ sắm đài này, quạt này, rồi cả vô tuyến nữa. Chà, mẹ can, thôi thôi ông đừng có bốc lên. Sao lại bốc? Đời sống mỗi ngày một khá lên chứ lị. Mua đài, sắm vô tuyến là chuyện thường. Cha nhăn mặt tỏ ý không bằng lòng, có vẻ bực. Mẹ con nhà mày thật là chỉ sống nay biết mai, bóc ngắn cắn dài, chứ đố có bao giờ ngẩng mặt nhìn xem người ta như thế nào. Không lẽ cứ chịu nghèo, chịu tâm tối mãi à? Dào ôi, mẹ già giọng, sống nay biết mai còn chưa xong nữa là hơi đâu mà nhìn người ta, có mà chết đói. Tôi can, bố mẹ hay thật, chuyện không đâu cũng thành cãi nhau được. Mẹ quay lại với nồi cám nấu cho con lợn về mới đẻ. Mẹ dỗi, vâng, thì bố con chị học cao hiểu rộng nên biết nhìn xa trông rộng, chứ chẳng dốt nát như tôi. Cha rít một hơi thuốc lào, làm lành. Mẹ mày thật, có thế mà cũng... Cha rót nước pha trà và ngồi trầm ngâm. Ánh điện vẫn rờ rỡ trong nhà, hắt sáng ra ngoài. Điện được mắc dưới bếp, cả một bóng ở trong chuồng lợn. Hôm sau cả làng bỏ Tết, đi chợ tỉnh khuân về nào đài, nào tivi. Xôn xao cả làng, náo động cả xã. Hóa ra làng không nghèo như người ta vẫn tưởng, cũng có của ăn của để. Của nổi của chìm, nay mới có dịp phô ra. Giàu nghèo rõ rệt, nhà giàu như giàu thêm, nhà nghèo như nghèo hơn. Chưa có cái Tết nào vui như thế, và cũng buồn như thế. Mùa mạng xong, cha bảo cha sẽ lên thành phố kiếm việc làm. Ở nhà chơi dông chơi dài ra vào nhìn nhau, đến bữa lại thêm một miệng ăn. Cha lôi cái ba lô cũ nằm dưới đáy tủ ra, giặt cẩn thận. Cái ba lô này cha mang về từ mặt trận, lâu ngày không dùng đến, nó sặc mùi ẩm mốc và mùi gián. Cha lại giống như một anh lính khi xưa. Mẹ con ở nhà bảo ban nhau mà làm mà ăn. Các con cố gắng học hành cho giỏi, cha đi xem thời vận thế nào. Đến mùa cha lại về. Cha đeo ba lô sau lưng, tôi bắt ghế lấy cái mũ cối trên nóc tủ cho cha. Người cha khòm xuống, tôi đứng cuối sân nhìn theo, thấy lấp ló như vành mũ là những sợi tóc bạc. Cha già rồi, cả đời có lúc nào cha được bình yên. Anh Sơn đưa tôi mấy quyển sách lấm lem dầu mỡ và quăng mép. Mang về mà đọc. Có ích đấy, sắp tới xưởng là của Nguyên, anh đi công trình. Tôi nhìn bao quát năm gian xưởng rộng rãi, thoáng mát. Của tôi ư? Tất cả là của tôi. Nghe bảo ngày trước xưởng nằm tít dưới chân đồi, chứ không vắt vẻo trên đỉnh cao như bây giờ. Ngày ấy chỗ này là dãy nhà tập thể. Dần dần công nhân đi công trình hết, nhà để không. Công ty mới có ý định phá bớt dãy nhà, lấy chỗ xây dựng xưởng. Xưởng cũ xây dựng từ ngày công ty mới thành lập nên cũ lắm rồi, lại ở chỗ trũng. Mỗi khi trời mưa, nước đọng thành một cái ao to trước xưởng, có thể thả cá được. Không có đường vào xưởng, mái lợp bằng rô xi măng lâu ngày mục nát, thủng lỗ. Trời mưa dột tứ tung, tìm một chỗ đứng cho khỏi ướt đã khó, nói gì đến làm việc. Trời nắng thì anh chị em như bị phơi ngoài trời, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và tiến độ sản xuất. Kế hoạch dời xưởng lên gần khu tập thể nhanh chóng được phê duyệt. Mà lại thời gian ấy, công ty làm ăn cầm chừng, công việc không có, không có tiền trả cho công nhân. Dời xưởng là kế hoạch nằm trong kế hoạch thực hành tiết kiệm. Lên nơi mới, khu đất cũ sẽ trả về cho xã. Không thuê nữa, mỗi năm cũng đỡ được một khoản chi phí. Xưởng mới cao ráo, rộng rãi, được lợp bằng tôn cách nhiệt đàng hoàng, lại gần dãy phòng làm việc của các sếp. Vì công ty chia nhân lực ra nhiều nơi, nên ở đây giống một đội sản xuất hơn là xưởng của cả công ty. Vinh là người chịu trách nhiệm cao nhất ở đây. Dưới Vinh còn dăm bảy người khác, phụ trách những công việc khác nhau. Tiến với Bảo cũng là kỹ sư, nhưng ra trường chưa lâu. Ngoài ra còn có 2-3 người có bằng trung cấp. Từ khi dời xưởng, không biết thiên thời địa lợi nhân hòa thế nào mà công ty khởi sắc hẳn. Liên tiếp trúng thầu các công trình, xe máy ô tô được đưa vào tổng sửa chữa và được huy động toàn lực. Những cái máy đào, máy ủi, cạp xích, cạp lốt ngày trước nằm bó gối cho cỏ mọc ở bãi đất trước xưởng, đồng loạt được đánh thức, gầm vang, tiếng máy chia tay nhau đi khắp nơi. Người người khăn gói đi công trình. Ngày tôi đến, xưởng cũ chỉ còn là khoảnh đất. Ngày tôi kết thúc 3 tháng thử việc, anh Sơn không có ở xưởng. Từ Gia Ly, Gia Lai, anh gọi điện về chúc mừng tờ hợp đồng lao động tôi vừa mới nhận. Xưởng cũng làm một bữa gọi là lễ đón nhận thành viên mới. Đếm đi đếm lại có hơn chục người, ồn ào một lúc rồi về. Có lạ lùng gì nữa đâu, quen biết cả rồi mà. Thủy điện Gia Ly là công trình lớn, không biết mai kia nhà máy mọc lên sẽ như thế nào. Trước khi tôi đến, nó hoang sơ phát rợ, buồn đến khủng khiếp. Chỉ có đồi và núi nối tiếp nhau heo hút. Thời tiết thì khắc nghiệt, ban đêm lạnh như cắt. Tưởng cái rét nàng vân từ nơi này mà ra. Dù mới tháng 11 âm lịch, sáng ra sương giăng trắng đục, đặc quánh như sữa, nhìn không rõ bàn tay. Hơn 8 giờ sáng mới thấy nắng. Vừa nắng đã rát da như ngồi bên bếp lửa đỏ, da mặt, chân tay nứt toát vì hanh. Anh Sơn nghe tôi than chỉ cười. Anh bảo những năm trước còn khổ hơn nhiều. Điện không, nước không, nhà ở cũng không. Phải làm những dãy nhà bằng cốt ép, giấy dầu ở tạm. Cách thị xã có 40 cây số mà rau không có để ăn. Cả năm trời không biết đến vị tanh của cá. Quay đi, thịt, quay lại cũng thịt. Thế mà cũng sống được. 2 tháng tôi sơ xác và tóc tôi rụng như trước, dù tôi đã kiệt công đun nước bồ kết gội đầu. Bây giờ chợ hợp ngay cổng công trường, thượng vàng hạ cám, không thiếu thứ gì. Rồi quán cà phê, quán ăn thì nhau mọc 2 bên con đường nhỏ. Tôi sẽ ở lại đấy lâu hơn nếu những con vi trùng sốt rét không tấn công vào cơ thể tôi. Từ bệnh viện, thị xã, tôi về thẳng công ty. Đồ đạc, áo quần được gửi về sau. Người tôi xanh rớt như ma cây, chỉ thấy mỗi đôi mắt to, lồi lồi. Hệt người sắp chết. Hoàng thấy tôi, òa khóc như bị ai đánh đau. Lần sau đó, nó cứ 1 điều xui tôi bỏ việc, 2 điều xui tôi chuyển ngành. Lên rừng lên núi, rừng thiên, nước độc, thân con gái sao chịu được. Đàn bà con gái sau này còn chồng còn con sinh nở, biết thế nào? Ai dám khẳng định những dòng suối luồn lách trong góc rừng khe núi ấy không có độc? Nghe nó nói tôi cũng hoảng, nhưng nghĩ đến chuyện lóc cóc đi xin việc. Tôi ngán tận cổ. Người nhiều, việc ít, đầy người này bằng cấp nọ, chật túi mà vẫn ngồi nhà chơi. Nói gì cái bằng công nhân kỹ thuật của tôi. Thêm nữa, giờ bỏ đi xin việc khác, biết nói làm sao. Không lẽ lại báo vì công việc nguy hiểm, vất vả quá. Khi cha ra thành phố tìm việc, nhà tôi trở lại trạng thái cũ trước khi có điện. Nghĩa là thay vì tối tối điện sáng trưng trên nhà, thì mẹ lủi củi vò nát tờ giấy, lau sáng bong hai cái bóng đèn. Một cái dùng cho cả nhà, một cái để trên bàn học của ba chị em. Không riêng gì nhà tôi, mà hầu hết những nhà gọi là nghèo trong làng đều làm như vậy. Mùa màng thì thất bát, lúa ăn không có, nộp sản không đủ, kiếm đầu ra mỗi tháng mấy chục cân thóc nộp mua điện. Không dùng nữa là xong. Không có cơm ăn mới chết, chứ không có điện đâu chết được. Ngày xưa các cụ có biết mặt mũi ánh điện tròn méo thế nào đâu mà vẫn sống. Cũng học hành đỗ đạt ra ông nghè, ông tổng. Mẹ bảo thế. Chỉ tội cho con bé Vân, mặt nó cứ bụng sụng vì thấy nhà mình tối mò, còn nhà người ta thì sáng trưng. Ánh điện nhà ông bà hàng xóm hắt đến sân nhà tôi một mảnh sáng không rõ hình gì. Khoảng bằng cái nông, con bé Vân cứ ra đấy ngắm nghía với vẻ thèm thuồng háo hức. Rồi có vài vụ rắc rối xảy ra xung quanh vấn đề điện đấm. Không biết đầu đuôi thế nào, cuối cùng cả làng quay về thời đèn dầu. Đài, tivi bỏ xó, tấm vải phủ đã bạc cả màu mà vẫn chưa có điện. Vài nhà đã đem đi bán, của một đống tiền đắp chân bỏ xó. Ai mà không xót. Thằng Minh rót dầu vào đèn, làm đổ một ít ra sân. Vệt dầu loang rộng nhanh chóng. Mẹ xót. Lớn rồi mà làm gì cũng đoản, hậu đậu quá đi mất. Cái Vân nói như bà già. Dùng điện thì chẳng cần đổ dầu cũng không bị mắng là hậu đậu. Thôi xin chị nói cứ như bà tướng ấy. Thằng Minh vừa lau dầu vừa trêu tôi. Nhà mình dùng điện mới có gần được một tháng mà chị Nguyên suýt chết. Dùng nữa có mà toi. Tôi đỏ mặt, nạt. Điêu, suýt chết lớp nào. Mày là con trai, không chịu làm, để chị làm còn nói, không biết ngượng. Con trai đoản, vứt đi. Cái Vân xen vào. Em bảo để em sang nhờ cậu, thì chị bảo không cần. Tôi không cãi với nó. Hôm đấy mẹ sửa lại cái chuồng gà, đến tối mịt mà vẫn chưa xong. Lũ gà kêu nháo nhác. Không sửa xong thế nào chuột cũng mò và bắt gà con. Mẹ bảo kéo bóng điện trong chuồng lợn ra cho mẹ làm nốt. Tôi kéo dây ra cho mẹ, định vất dây điện lên bờ rào còn đi làm việc khác thì tay lại chạm vào chỗ nối bị hở. Người tê dại đi, tôi chỉ ú ớ được vài tiếng và ngã vật xuống sàn. Đè bẹp cả cái thau nhôm. Mẹ chạy lại, chưa kịp kêu hay làm gì thì tôi đã lồm cồm bò dậy, tim đập thình thịch vì sợ. Mẹ tuyên bố, thôi, từ nay không có điện đếm gì nữa, chết oan có ngày. Tôi cũng khiếp, thề cạch đến già. Thế mà lại dính với nghề điện như cái duyên số, như trời đã sắp đặt trước. Và việc tôi trượt đại học chắc cũng nằm trong bản kế hoạch trời đã lập ra từ khi tôi chưa chào đời. Tôi chuyển vào căn phòng trống thành nhường. Phòng tôi nằm đầu dãy. Chụm đầu vào dãy phòng làm việc, phòng tôi có đến 3 cái cửa sổ. 2 trong 3 cái hướng ra bể nước. Chúng tôi bị đóng kín cả ngày lẫn đêm nếu không muốn bị xấu hổ. Cứ hết giờ làm việc, quanh cái bể đầy người, nói cười ầm ĩ. Người ta tắm giặt và chuyện trò, mặc ai nhìn thì đuôi mắt, ai nghe thì đuôi tai. Họ đã quen với thế giới chỉ có đàn ông. Này có thêm tôi, lại ở sát cạnh đấy. Tự do của họ cũng bị giảm đi một cách đáng kể. Tôi biết làm sao được. Chuyển tôi vào phòng giữa lại càng bất tiện hơn. Phòng đã có giường, chỉ cần mua thêm cái chiếu mới là có thể ngủ được. Trước khi đi, bọn Thành đã cẩn thận quét sạch sẽ mạng nhện, bụi bặm. Chủ nhật, bọn Thành đã nhịn một bữa đi xong để giúp tôi chuyển nhà. Nói vậy cho có vẻ, chứ đồ đạc của tôi có bao nhiêu đâu. Áo quần xếp vừa vặn một cái hòm gỗ, mớt xong nồi rổ rá và thêm cái bếp dầu. Hoàng cũng chuyển luôn, có mấy cô giáo trẻ đến giúp, bị mấy chàng cơ giới trêu cho đỏ mặt. Luống cuống không biết làm gì, cứ dúi vào góc nhà mà cười. Tôi hỏi Hoàng, sao mày không ở lại thêm một vài ngày nữa? Mày đi, bảo tao ở lại sao nổi? Đêm ngủ có một mình, Hóa ra mày sợ ma. Tôi phì cười. Tao không sợ ma, tao sợ buồn. Hoàng cãi. Con gái có khác, rõ lắm chuyện. Thịnh liếc mắt. Thành giơ cao bó hoa hồng của tôi lên và ngắm, chép miệng. Sao mà cất kỹ thế không biết, ai tặng đấy? Của chàng đấy, được chưa? Ba người là một chuyến đã dọn sạch sẽ gia tài của tôi. Thành thắc mắc. Em không thấy hộp nào là hộp son phấn của chị.
Hộp son phấn?
Vâng, em xem phim, đọc truyện, thấy cô gái nào cũng có một cái hộp như vậy. Trong ấy đựng son phấn và đủ thứ làm đẹp. Thành giơ tay ước chừng cái hộp, háo hức muốn nhìn thấy cái hộp bí mật. Coi bộ Thành hơi tò mò. Chị đâu có cái hộp nào như thế. Thật không? Hay chị không muốn cho em xem? Tôi phì cười. Mày dọn đồ đạc cho chị, chẳng lẽ không thấy à? Một giường, một bàn nhỏ, một hòm gỗ, thêm một cái hòm của Thịnh mang sang gửi vì phòng bên đó chật. Cái bếp dầu và mấy cái son cùng rổ bát đĩa. Trông cũng tươm tất, ra dáng gia đình lắm. Tất cả những thứ ấy chiếm chưa hết nửa phòng. Thành bảo. Còn một phòng rỗng chán, phải kiếm thêm cái chiếu đôi. Khi nào buồn buồn rủ nhau đánh bài chị ha. Chưa gì đã dụ dỗ. Thịnh đóng mấy cái đinh lên tường và bảo. Tivi ở phòng bác Kha, nếu thích, Nguyên cứ sang xem. Thành gọi ơi ới ngoài cửa, bảo Thịnh ra níu buộc cái dây phơi vào hai cây bạch đàn dành riêng cho hoa hậu của khu tập thể. Thành nheo mắt khá nhộn. Nếu thì chị Nguyên giành hết các giải chính lẫn giải phụ, vì đâu có người thứ hai nào dành với chị. Tôi rủ ra cười, mọi người cũng không nhịn được cười. Thịnh giao hẹn. Bù lại, khi nào bọn này lười, Nguyên phải giặt áo quần giùm nhé. Chưa gì đã nghĩ đến chuyện bóc lột. Nhìn dinh cơ mới của mình, tôi thở phào. Vừa có chỗ ở rộng rãi, tự do, vừa đỡ được khoản tiền thuê nhà. Lời đơn lời kép, thế mà không nghĩ ra sớm hơn. Cứ cái đà này mà chẳng mấy chốc tôi sẽ mua được xe đạp. Có khi sẽ là mini Nhật không chừng. Cơm đã có bếp tập thể, lại đỡ thêm khoảng thời gian nấu nướng. Thích ăn thêm gì thì mua về tự nấu nướng, không bận biểu. Tôi nói điều này với Thành. Nó nhún vai. Con gái bọn chị mới giữ được tiền, chứ bọn em á, bốn góc đồng tiền. Có bốn cái lò xo. Riêng em thì ở giữa có thêm cái lò xo ngại. Cứ nhảy cân cân. Tôi bật cười. Thành tiếp, giọng in, ông cụ non. Bọn em á, phải có vợ vào thì mới chững chạc được, mới lớn được. Mày mới 20, vợ con gì sớm thế? Em cũng nghĩ thế, kinh tế chưa có, lấy vợ về, có mà nhìn nhau chết đói. Dầm bữa nửa tháng, lôi nhau ra tòa sớm. Khiếp, nghĩ gì mà xa thế? Con gái bọn chị vậy mà sướng. Lấy chồng có chồng lo, con trai bọn em mới phải nghĩ. Lắm lúc đau cả đầu. Lại con trai con gái, tôi tự ái ngồi im. Sao Thành không chịu hiểu con nào thì cũng phải ăn mặc và phải lao động cực lực để có thể đủ ăn đủ mặc. Không có con nào ngồi ăn bám cả. Con gái có phải là loại cây tầm gửi đâu. Và con trai chắc gì đã là cây cổ thụ cho người khác được dựa dẫm nương nhờ. Thành cười cười. Nói vậy chứ có cô nào thèm để ý đến bọn em đâu. Ngồi cạnh bọn em như là ngồi cạnh thúng dầu hôi, ai mà thèm.
Đúng là tập thể có khác. Chuyện trò hát hỏng cứ ầm ầm như có hội, bất kể là giờ giấc. Buổi trưa đầu tiên lạ nhà, tôi không sao chợp mắt được. Cách đây hai phòng, tôi nghe rõ tiếng Thành gào lên như phải bỏng. Rồi lại thấy nó đập cửa phòng tôi sầm sầm. Đi chợ, chị Nguyên ơi, dậy đi chợ.
Ai đi chợ na?
Mở cửa. Thành hiện ra với nụ cười, quần lửng, áo ba lỗ. Đi chợ chứ tiểu thư.
Đi làm gì?
Đi làm gì? Nó bất mãn. Thế chị không định làm tân gia nhà à? Mới nói ban sáng đã quên ngay được. Tôi sực nhớ hồi sáng có bảo chiều sẽ đi chợ mua đồ nấu chè. Thành thích lắm. Và bất kể bây giờ mới là 1 giờ chiều Nó cũng đập cửa, lôi tôi dậy cho bằng được. Nhìn những nếp nhăn trên mặt nó nhanh chóng giãn ra, phẳng phiu, trẻ trung. Tôi nhớ đến Minh. Em tôi cũng hay có những nếp nhăn như thế, mỗi khi nó làm nũng hay đòi hỏi điều gì. Đi chị. Nhưng phải ra lau dọn nhà cũ để trả cho cô tắm đã. Với lại, ai bán giờ này mà mua? Vậy hả? Thế mà em lại đi mượn xe. Cái xe máy mới cống, còn nguyên cả lớp giấy bọc không màu xanh rêu, chưa có biển số. Tôi không biết xe của ai, chắc mới đập hộp. Xe anh Vinh mới mua đấy. Của anh Vinh? Tôi nghe giọng mình chợt thản thốt, lạc đi. Chị sao vậy? Không tin à? Tôi thoái thác. Thôi, xe chưa có đăng ký, đi ghê lắm. Thực ra tôi không muốn dính dáng nhờ vả đến Vinh. Dù có tỏ ra là mình hòa đồng và thân thiện, anh ta cũng không ở cùng tầng lớp với tôi. Mình đi xe đạp cho thông thả, còn dạo chợ nữa chứ. Đi xe máy thấy cập rập sao ấy. Tùy chị thôi. Thành buông thõng.